Sau cuộc họp, Giao Mẫn đi cùng Tĩnh Giao ra cổng. Vãn Ninh nghe thấy quản lý bên mua hứa một khoản giới thiệu nếu Giao Mẫn giúp thu đủ chìa phòng và giữ buổi ký không có người gây rối. Giao Mẫn hạ giọng, nhưng màn hình điện thoại cô ta sáng lên với tin nhắn có con số hoa hồng. Vãn Ninh không chụp được, cô chỉ ghi nhớ thời điểm và vẻ mặt háo hức của cô em họ. Vãn Ninh ghép hợp đồng cũ, ảnh và phong bì để lập bản đồ 7 người giữ khóa. Ngoài Tuệ San và thợ khóa Kỳ Minh Chiết, 5 người còn lại sống rải rác khắp Vân Khê. Vãn Ninh dùng ký hiệu thay tên trong sổ riêng. Cô gọi từ điện thoại công cộng ở chợ, không dùng số cá nhân. Với mỗi người, cô chỉ hỏi họ còn giữ vật nhã cầm trao năm ấy không. Cô không nói bảy chìa mở gì, bởi chính cô chưa biết và Cảnh Hào có thể theo dõi. Hai số không liên lạc được. Một người nghe tên Mộc Vũ liền cúp máy, Minh Chiết đồng ý gặp, nhưng cảnh báo nếu ổ khóa đã bị thay, đừng cố phá, hãy tìm thứ người thay khóa muốn che. Câu nói khiến Vãn Ninh nhớ đến bức ảnh chụp phòng mẹ nhiều năm trước. Trong ảnh, sát chân tường có chiếc tủ gỗ thấp 7 ngăn. Sau khi nhã cầm mất, tủ được đẩy vào kho vì ẩm. Mỗi ngăn có một ổ khóa nhỏ. Vãn Ninh từng nghĩ đó là tủ đựng kim chỉ và biên nhận vụn. Cô phóng lớn ảnh, nhưng độ nét không đủ thấy số khóa. Buổi tối, Cảnh Hào tới hỏi cô đang làm bảng hoàn tiền hay tìm người cũ. Vãn Ninh đưa cho anh ta xem danh sách cọc hiện tại, trên đó cô cố ý ghi vài phép tính giờ. Tôi đã chấp nhận họp, anh còn sợ gì? Tôi sợ cô dùng người nghèo để dựng trò. Vậy giữ đúng phụ lục, đừng chạm vào kho. Cảnh Hào nhìn cô vài giây rồi bỏ đi. Sự im lặng của anh ta xác nhận nhiều hơn một lời thú nhận. Kho hồ sơ vẫn là nơi anh ta lo nhất.